SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, thưa, trước tiên là cảm ơn luật sư đã dành thời giờ cho mình nói chuyện về vụ án của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Dạ thưa, mới đây trên trang mạng cá nhân của luật sư Ngô Ngọc Trai được biết rằng là ông muốn đưa vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức ra lại để mà xin giảm án. Dạ thưa ông căn cứ vào đâu để mà có quyết định này thưa ông?
Về cái việc vậy thì nói như vậy, không phải là đưa lại vụ án ra để giải quyết, mà thực ra là đưa cái nội dung thông tin về một cái văn bản mà tôi đề nghị các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền ấy xem xét giải quyết, nó đặc xá trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Đấy thì nêu cái văn bản ấy ra để công khai cho những người quan tâm cái bản án tù của ông Trần Huỳnh Duy Thức để họ biết, bởi vì lâu nay là rất nhiều người là đang quan tâm tới số phận tù tội của ông Thức. Tôi thì được gia đình mời làm luật sư là tư vấn pháp lý. Thì sau khi mà nghiên cứu các cái tài liệu ấy, thì tôi thấy rằng là căn cứ vào cái điểm mới của Bộ luật Hình sự mới được ban hành ấy, thì vụ việc của ông Trần Huỳnh Duy Thức là cần thiết là phải được xem xét lại. Cho nên là tôi đã thực hiện cái việc đó. Thế nếu mà nói về cái cơ sở căn cứ pháp lý thì nó hoàn toàn là có cơ sở, là bởi vì ấy, là cái Bộ luật Hình sự mới ban hành năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 ấy, thì cái tội danh về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ấy thì nó có cái điểm mới so với này cái luật cũ mà ngày xưa người ta xét xử ông Trần Huỳnh Duy Thức. Đấy, cái điểm mới ở đây ấy là có cái sự phân biệt bóc tách làm rõ giữa những cái hành vi là chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội. Theo cái luật cũ thì người ta không có phân biệt gì cả, mọi cái hành vi có dấu hiệu là phạm tội thì đều bị xử lý. Nhưng mà theo cái quy định mới thì người ta phân biệt ra là cái hành vi chuẩn bị phạm tội có cái hình phạt nó nhẹ hơn rất là nhiều so với cái hành vi là phạm tội. Thế thì sau khi nghiên cứu các cái tài liệu hồ sơ vụ án thì tôi thấy rằng là cái hành vi của ông Trần Huỳnh Duy Thức bị quy kết trước kia ấy, thì tôi thấy rằng là nó chỉ là những cái hành vi là chuẩn bị thôi, chứ nó không rõ là hành vi là phạm tội. Cho nên là dựa vào cái quy định mới đấy của luật, tôi đã có văn bản gửi đi các cơ quan chức năng là đề nghị là xem xét giải quyết cùng với các yếu tố khác liên quan tới cái sự việc này, thì là viện dẫn các quy định đề nghị là đặc xá trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Dạ thưa, có hai điểm ở trong những điều mà ông vừa trình bày thưa luật sư. Cái thứ nhất á, là theo như quy định của bộ luật mới, bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực vào đầu năm 2018, thì như vậy những cái vụ án mà bị kết trước đó thì dựa theo cái bộ luật mới này được quyền hồi tố, tức là được quyền xem xét lại, đúng không ạ?
À, đúng rồi, nhưng mà nó phải tùy theo cái yếu tố của mỗi một cái vụ việc. Tức là cái bộ luật hình sự mới ban hành ấy thì nó có một cái quy định là đối với này những cái quy định mới mà nó quy định về những cái hình phạt nhẹ hơn đối với hành vi đã bị xử lý trước đây, được quyền xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nếu như vụ án đang được giải quyết, hoặc là xem xét là giảm án nếu như người ta đã thi hành án rồi, đang phải thi hành án, án đã có hiệu lực rồi. Theo cái quy định hướng dẫn thi hành cái bộ luật mới đấy thì nếu mà vụ án trước đây mà nó thuộc vào cái diện được xem xét giảm nhẹ thì cần thiết là các cơ quan là xem xét giảm nhẹ cái hành vi của cái người mà đã bị xử lý trước đây.
Dạ,
tức là hoàn toàn có cơ sở căn cứ pháp lý theo đúng các cái quy định pháp luật đang có hiệu lực ở cái thời điểm này.
Dạ vâng. Thế thì trong cái việc chuẩn bị hồ sơ để mà kêu gọi xem xét lại cái vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức, thì ngoài việc công bố những cái thông tin này trên trang cá nhân của mình, thì thưa luật sư đã có những cái bước tiến triển nào để mà đưa vấn đề này lên các cơ quan pháp luật của Việt Nam thưa luật sư?
Sau khi mà nghiên cứu hồ sơ và dựa vào các cái quy định pháp luật và soạn văn bản gửi đi cho các cái cơ quan chức năng ấy, tới nay thì sau khoảng đôi ba tuần thì tôi cũng đã gửi là hai cái đợt đơn thư đi cho 6-7 cái cơ quan mỗi một đợt. Đấy. Nhưng mà tới nay thì cũng chưa nhận được cái phản hồi gì cả. Thế thì tôi mới lại đăng tải lên mạng internet để đông đảo mọi người cũng biết, cũng như là một cái cách để thu hút cái sự quan tâm, chú ý và tập trung giải quyết của các cái cơ quan ban ngành chức năng. Và tôi hy vọng rằng là khi cái tiếng nói mình được công khai lan tỏa thì sẽ giúp cho cái vụ việc được quan tâm, giải quyết mau chóng, khẩn trương hơn. Ngoài ra thì tôi cũng đã gửi văn bản cho giám thị trại giam số 6 của Bộ Công an đặt ở tỉnh Nghệ An, là nơi mà ông Trần Huỳnh Duy Thức đang bị giam giữ tại đó. thì tôi cũng đề nghị là họ chấp nhận cho tôi được là luật sư vào thăm gặp là ông Trần Huỳnh Duy Thức để nắm bắt những cái ý kiến quan điểm của ông cũng như là trao đổi với ông ấy về các cái vấn đề pháp lý của sự việc, nhưng mà công văn cũng mới gửi đi và chúng tôi cũng chưa nhận được cái phản hồi.
Dạ vâng, được biết là tuần sau đến ngày 24 tháng 5 thì là đúng tròn 9 năm ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt và bị giam tù. Vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức là một trong những vụ án rất được sự quan tâm của đông đảo những cơ quan ngoại giao, những tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như tất cả cộng đồng người Việt ở bên ngoài. Thì trong hai ngày vừa qua, ngày 16, ngày 17 là đó có cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ và sắp tới vào tháng 7 này sẽ có cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Úc. Thì không biết là luật sư có nghĩ rằng là những cái cuộc đối thoại này có thể giúp gì cho cái vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức, cụ thể là trong cái lời kêu gọi mà xin xem xét lại bản án công thức không, thưa luật sư?
Dạ đúng rồi, cái việc đấy là rất là tốt, rất là tích cực và hữu ích cho cái việc là đề nghị là trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Tức là tôi cũng biết cái vụ án của ông Thức đã và đang được rất là đông đảo trong và ngoài nước cũng như là các cơ quan ngoại giao quốc tế, các cái tổ chức nhân quyền quốc tế là đều là quan tâm. Và căn cứ theo luật về đặc xá của Việt Nam ấy thì trong đấy nó có một cái quy định trường hợp là đặc xá trong trường hợp đặc biệt.
Yeah.
Đấy, là đối với này những cái sự vụ nhất định mà vì những cái yếu tố là đối nội và đối ngoại ấy, thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có thể là xem xét giải quyết đặc xá trong trường hợp đặc biệt, ví dụ như có thể là trả tự do cho một cái người đang bị giam giữ nhất định, mà thẩm quyền của mấy cái đơn vị này ví dụ như là Chủ tịch nước này, Thủ tướng Chính phủ này, Bộ trưởng Bộ Công an này, Tránh án toán tối cao, Viện Kiểm sát dân tối cao, tức là các cơ quan này họ sẽ họp bàn với nhau như thế nào đấy, họ sẽ cân nhắc. Cơ quan này đặt vấn đề, cơ quan kia cho ý kiến, họ họp bàn với nhau và cuối cùng sẽ có một quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt để trả cái tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Nhưng mà yếu tố quan trọng nhất để được áp dụng đặc xá trong trường hợp đặc biệt ấy, thì đấy là vì các cái yếu tố đối nội và đối ngoại. Cho nên là cái sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài nước cũng như là các cái cơ quan tổ chức quốc tế thì nó là một cái yếu tố rất quan trọng trong cái ý kiến của luật sư chúng tôi nêu ra để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ấy là giải quyết đặc xá trả tự do trong Trần Duy Thức áp dụng theo cái quy định về đặc xá trong trường hợp đặc biệt.
Dạ vâng, có nghĩa là theo như bộ luật hình sự mới thì là đã có đủ cơ sở pháp lý để có thể kêu gọi đặc xá hoặc là giảm nhẹ án trong Trần Huỳnh Duy Thức. Vấn đề còn lại là chính phủ Việt Nam, các cơ quan công quyền Việt Nam xem xét cái vụ đó như thế nào mà thôi, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng.
Tức là chúng tôi cho rằng là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn toàn có đầy đủ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để mà giải quyết cái việc này cho nó thấu đáo.
Dạ
và
vâng.
nó chuẩn mực.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Ngô Ngọc Trai rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.